Tạp chí thể thao của SBS Radio rất vui được trở lại với quý vị trong chương trình hôm nay. Và không đâu khác, sự kiện thể thao đang gây được rất nhiều sự quan tâm chú ý và nóng hơn bao giờ hết, đó là Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung Commonwealth Games 2018 đang diễn ra ở Gold Coast. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường hành trình tới World Cup cùng với các đội bóng sẽ tham gia tại giải đấu năm nay ở Nga. Nhưng trước hết, luôn luôn là sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là những người yêu thể thao tại Úc này và rất là nhiều những cái người xung quanh tôi, những người bạn, đồng nghiệp, thì khi mà xem cái giải đấu thể thao Commonwealth Games tỏ ra rất vui. Đó, bởi vì họ nhìn trên bảng xếp hạng huy chương, tổng sắp huy chương thấy rằng đoàn thể thao Úc đang dẫn đầu với rất là nhiều huy chương vàng. Đi vào chi tiết một chút thì có lẽ không đâu khác cái mỏ vàng của chúng ta chính là trên đường đua xanh và đường đua xe đạp phải không anh?
Vâng, tính tới thời điểm hiện tại, Australia đã giành được 85 chiếc huy chương, trong đó có 31 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 28 huy chương đồng. Thế nhưng mà đa số các cái tấm huy chương vàng của Australia thì đến từ cái đường đua xanh, tức là môn bơi lội, và đường đua xe đạp lòng trảo ở trong nhà. Thì đây là hai môn thể thao thế mạnh của Australia trong kỳ đại hội thể thao khối Úc Thịnh Vượng Chung lần này. Và theo tôi nghĩ, với cái đà như thế này thì Australia gần như chắc chắn sẽ giành quán quân tại giải thể thao khối Thịnh Vượng Chung năm nay.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, cái điều mà ai cũng thấy rằng là trong bất kỳ một cái đại hội thể thao nào trên thế giới này thì cái thành tích là người ta đặt lên hàng đầu. Nhưng mà cũng có rất là nhiều quốc gia họ tham gia, mà có lẽ là nhiều người gọi là tham gia cho vui thôi. Ở một cái góc độ nào đó họ tham gia để thể hiện chính bản thân mình. Thì tại kỳ Commonwealth Games này có vẻ chúng ta thấy điều đó cũng rất rõ đúng không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì trước hết cái mục tiêu của cái đại hội thể thao khối Thịnh Vượng Chung đó chính là cái tình hữu nghị, đó là sự giao lưu giữa các cái quốc gia nằm trong khối Thịnh Vượng Chung. Cái điều này được thể hiện rất là rõ khi mà trong các cái đội tham gia vào cái khối Thịnh Vượng Chung lần này thì tất cả các cái đoàn thể thao tham gia đều đã giành được ít nhất là một tấm huy chương. Có những cái đảo quốc rất là kém, ví dụ như là Cook Island cũng giành được một tấm huy chương đồng, rồi Solomon Island cũng giành được một tấm huy chương đồng, rồi những cái hòn đảo như là Norfolk Island cũng giành được một tấm huy chương đồng. Nếu như các cái đoàn thể thao này tham dự tại các kỳ thế vận hội thì có lẽ họ sẽ không bao giờ mơ được đến một tấm huy chương. Thế nên theo tôi nghĩ đây cũng là một cái dịp rất tốt, trước hết là để các đoàn thể thao giao lưu với nhau, và đây chỉ là một giải thể thao nhỏ so với một cái thế vận hội rất là lớn. Thế nhưng đây cũng là một cái, theo tôi, ý kiến riêng của cá nhân tôi thì đây là một cái bước chuẩn bị rất là tốt cho các cái vận động viên của Australia trong các cái kỳ thi đấu ở quốc tế, ở đẳng cấp quốc tế. Còn đối với những cái nước nhỏ như là Fiji Island, Norfolk Island, Solomon Island hay thậm chí là cả như là Bangladesh, Mauritius, thì đây chính là cái giải thể thao mà theo tôi nghĩ các cái vận động viên của họ rất là hào hứng, bởi vì họ có cơ hội để giành một tấm huy chương và sẽ giúp cho cái nền thể thao của họ được phát triển hơn. Nếu mà chúng ta nghĩ mà xem, nếu như các cái nước nhỏ đem chu đi đấm sớm người nhưng mà đấm mãi không được một tấm huy chương nào thì có lẽ đây là một cái điều thất vọng rất là lớn. Quay trở lại thì chúng ta cũng biết rằng nền thể thao của Việt Nam dần dần đang vươn ra tầm quốc tế, khi mà các cái vận động viên khi tham dự Á vận hội rồi Thế vận hội, dần dần chúng ta đã giành được những tấm huy chương vàng, những tấm huy chương bạc, và đây là những cái tấm huy chương rất là quý báu, nó có giá trị tinh thần nhiều hơn là về vật chất, bởi vì nó sẽ là nguồn động viên rất là lớn cho các cái vận động viên trẻ, bởi vì nếu họ thực sự chăm chỉ tập luyện thì một ngày nào đó họ có thể vươn được tới đỉnh cao, không chỉ ở trong khu vực mà cả trên thế giới.
Vâng, và chúng ta trở lại với Commonwealth Games thì rõ ràng cái tên gọi của nó, khối Thịnh Vượng Chung, thì cũng đã thể hiện rất là nhiều điều rồi. Và trong đó chúng ta thấy rõ ràng là các quốc gia tham gia cái sự kiện thể thao này đều là những nước trước đây đã từng là thuộc địa của nước Anh. Và bây giờ thì người ta cũng đặt ra rất là nhiều câu hỏi, bởi vì thực sự cái khối Thịnh Vượng Chung này nó không có nhiều vai trò trong cái hệ thống quốc tế, không có nhiều vai trò ảnh hưởng rõ ràng tới các quốc gia, và nhiều khi cũng không có nhiều lợi ích gì nếu mà tham gia các cái tổ chức như thế. Và với cái sự kiện thể thao khối Thịnh Vượng Chung như thế này, phải chăng nó chỉ còn mang tính một cái tính gọi là hình thức mà thôi, thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây, ngoài cái vấn đề về thể thao thì các vận động viên được cọ sát ở trong một môi trường có các cái vận động viên quốc tế, mặc dù nó không phải là một cái kỳ thi đấu thực sự là đỉnh cao. Thế nhưng mà và mỗi một lần tổ chức một cái kỳ thể thao, đại hội thể thao của khối Thịnh Vượng Chung thì cũng khá là tốn kém. Nhưng theo tôi nghĩ đối với các cái nước mà đứng ra tổ chức thì đây là một cái kỳ rất là tốt để quảng cáo cho, quảng bá cho hình ảnh của mình. Và đặc biệt là năm nay khi mà cái giải khối thị giải đại hội thể thao khối thị vựng chung được tổ chức tại Gold Coast, thì đây là một cái dịp rất là tốt để quảng cáo cho hình ảnh của đất nước Australia, của Queensland và đặc biệt là của thành phố Gold Coast. Có lẽ giá trị về kinh tế từ việc tổ chức mà chúng ta có thể nhìn được thấy thì có lẽ là không được nhiều, thế nhưng về lâu về dài thì theo tôi nghĩ có rất là nhiều lợi ích về mặt kinh tế cho cái đơn vị tổ chức, bởi vì họ đó sẽ là cái dịp để quảng cáo về cái thành phố, về đất nước, về con người và về du lịch. Thế nên theo tôi nghĩ là có lẽ về lâu về dài thì cái đại hội thể thao này sẽ vẫn tiếp tục.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm biệt với Commonwealth Games để đến với hành trình World Cup. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, kỳ trước chúng ta nói về ba đội bóng rồi và ba đội bóng của kỳ này mà anh muốn chia sẻ với quý thính giả.
Vâng, trong kỳ lần này thì tôi sẽ nói tới ba đội bóng. Trước hết đó là Ả Rập Xê Út, đây cũng là một đội bóng, một đại diện đến từ khu vực châu Á. Tiếp theo thì tôi sẽ nói về Panama, đây là cái quốc gia mà lần đầu tiên được tham dự một kỳ World Cup. Và cái đội bóng cuối cùng mà tôi sẽ nói đến trong chương trình này đó là đội tuyển Ai Cập, một đội tuyển mà cũng từ rất lâu rồi mới được tham dự một kỳ World Cup.
Vâng, anh chọn ba đội bóng này, tôi thấy là hai đội bóng đều rất thú vị, đó là Panama và đội tuyển Ai Cập lần đầu tiên dự World Cup. Chắc chắn là họ sẽ là hai trong số những bất ngờ của giải năm nay. Tất nhiên là không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra ở World Cup, nhưng mà với những đối thủ mới như thế này thì chưa biết chừng đâu, các cái đối thủ nặng ký cũng phải dè chừng, phải xem xét xem thực hư của đội tuyển này nó như thế nào. Có lẽ là chúng ta bắt đầu với Ả Rập Saudi, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Cái đội bóng này ở châu Á thì rõ ràng họ là một trong những thế lực hàng đầu rồi. Nhưng mà trên trường quốc tế thì chúng ta thấy rồi, có vẻ như là Ả Rập Saudi vẫn còn rất là nhiều những cái điểm cần phải chuẩn bị trước khi đến với World Cup ạ.
Vâng, có thể nói đây là một đội bóng nhà giàu khi mà Ả Rập Xê Út được đầu tư rất là nhiều, được nhà nước đầu tư cho rất là nhiều. Và họ có một cái giải bóng đá quốc nội rất là mạnh, họ đổ rất là nhiều tiền và của vào cái giải bóng đá quốc nội này, thuê các vị huấn luyện viên ngoại rồi các vị trọng tài ngoại đến để làm cho giải bóng đá của mình tốt hơn. Và đây cũng là một trong những cái nền bóng đá thành công nhất ở khu vực châu Á khi mà họ đã rất là nhiều lần tham dự cái kỳ World Cup. Thế nhưng trong thời gian trở lại đây, mặc dù được cái đầu tư rất là nhiều, thế nhưng mà đội tuyển Ả Rập Xê Út thi đấu không được thành công. Ở trong cái vòng loại thứ 3 ở khu vực châu Á thì đội tuyển Ả Rập Xê Út ở cùng bảng với Australia và Nhật Bản, và họ chỉ đứng thứ 2 sau Nhật Bản. Và chính những cái việc mà chính cái phong độ không được tốt đã khiến cho Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út đã thay huấn luyện viên rất là nhiều. Và trong 3 tháng kể từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2017 thì họ đã thay tới 3 vị huấn luyện viên. Và vị huấn luyện viên hiện tại của họ đó là ông Juan Pizzi, thì đây sẽ là vị huấn luyện viên sẽ đưa đội tuyển này đến với kỳ World Cup sắp tới tại Nga.
Vâng, và một cái người thầy cầm quân là cái điều vô cùng quan trọng đối với bất cứ đội bóng nào, và chúng ta thấy là Socceroos cũng đã xếp bớt sang bang trong suốt một cái thời gian dài để chọn được một ông thầy rồi. Thì đối với Ả Rập Saudi thì có được một ông thầy để chuẩn bị tới World Cup này cũng là điều cần thiết. Nhưng mà có vẻ thông tin về ông thầy này không nhiều, và cái lối chơi của Ả Rập Saudi đến lúc này tôi nghĩ rằng là cũng chưa có gì mà bất ngờ so với cái phong cách của họ đối với châu Á. Có thể đây là một trong những đội bóng kỹ thuật hàng đầu, thưa anh.
Vâng, ở châu Á thì Ả Rập Xê Út là có thể nói là một trong những đội bóng đi đầu về thể lực cũng như là về kỹ thuật. Thế nhưng cái vấn đề cần phải xây dựng đó là chiến thuật thi đấu như thế nào cho hợp lý. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út đã chọn một vị huấn luyện viên mà dường như cái lối chơi của vị huấn luyện viên này sẽ phù hợp với các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Juan Pizzi là ông được sinh ra tại Argentina, thế nhưng mà trưởng thành và lớn lên tại Tây Ban Nha, và ông đã thi đấu ở Tây Ban Nha. Cái thời kỳ hoàng kim của Juan Pizzi là từ năm 1996 đến năm 1998 khi ông thi đấu ở Barcelona cùng với những thiên tài như là Ronaldo hay là Enrique và Stoichkov. Thì đây có thể nói là một cái thời kỳ mà Juan Pizzi đã học hỏi được rất là nhiều từ những cái cầu thủ đẳng cấp thế giới, từ những cái vị huấn luyện viên hàng đầu thế giới như Bobby Robson hay là Luis Van Gaal. Chính vì thế mà ông đã kể từ khi treo giày thì ông đã chuyển sang làm công tác huấn luyện và đạt được rất là nhiều thành công. Và thành công lớn nhất của ông đó là dẫn dắt đội tuyển Chile vô địch Copa America, rồi đưa đội tuyển Chile đến tận trận chung kết của Confederation Cup vào năm ngoái và chỉ để thua Bologna ở trận chung kết. Ông đã chia tay đội tuyển Chile khi mà đã không đưa đội bóng này giành được cái quyền tham dự World Cup. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ không tham dự kỳ World Cup tiếp theo năm nay, mà ông sẽ đưa Ả Rập Xê Út đến với kỳ World Cup lần này. Và tôi hy vọng rằng huấn luyện viên này với những cái kinh nghiệm và đặc biệt là người mà muốn xây dựng một lối chơi đầy quyến rũ đậm chất Latin sẽ giúp cho đội tuyển Ả Rập Xê Út có được một thành công trong kỳ World Cup lần này.
Vâng, chúng ta tạm biệt với cả Ả Rập Saudi, chúng ta đến với hai đội bóng lần đầu tiên sẽ tham dự World Cup 2018. Đối với Panama, một cái đất nước mà từ trước đến nay người ta biết họ chỉ là một đội bóng tầm trung ở trong khu vực thôi, nhưng mà vừa qua sau khi mà có thể nói là như là cá chép vượt vũ môn thì họ vượt qua tất cả các đội tuyển rất là mạnh, và tôi rất là ấn tượng với cái việc mà đội tuyển Mỹ không giành được quyền để mà tới được World Cup nhưng mà Panama làm được. Thì không biết rằng với cái lần đầu tiên như thế này, liệu rằng đây có phải là một đấu trường có lẽ là quá tầm với Panama hay không thưa anh?
Vâng, có thể nói cái kỳ tích lần đầu tiên được tham dự ở World Cup lần này đó là một kỳ tích rất là lớn đối với một đất nước rất là nhỏ và một nền bóng đá có thể nói là trung bình yếu ở khu vực Trung Mỹ. Cái điều đáng nói ở đây tức là cái số phận mà cái vé giành được cái quyền dự World Cup lần này của Panama không được quyết định cho tới tận vòng đấu cuối cùng. Và có thể nói cái vòng đấu cuối cùng khi mà họ đã được không những thiên thời địa lợi nhân hòa mà họ đã được gặp rất là nhiều may mắn để giành được cái tấm vé tham dự World Cup. Ở trong cái vòng đấu cuối cùng ở khu vực Bắc và Trung Mỹ thì Panama buộc phải giành chiến thắng trước Costa Rica. Đây là đội bóng rất là mạnh và đứng thứ hai ở trên bảng tổng sắp của khu vực Bắc và Trung Mỹ. Và trong khi đó là đội tuyển Mỹ phải để thua Trinidad và Tobago, là đội tuyển mà yếu nhất ở trong cái vòng đấu loại vừa rồi. Dường như mọi điều tốt lành nhất thì đều cũng đã xảy đến khi mà thi đấu trên sân nhà, Panama đã có một cái đầu có thể nói là quả cảm và giành chiến thắng rất là hào hùng trước Costa Rica với tỷ số là 2-1. Và trong khi đó thì và cũng trong lúc đó thì đội tuyển Mỹ đã để thua Trinidad và Tobago là một với tỷ số là 2-1, và đây có thể nói là một thất bại không ngờ được của đội tuyển Mỹ, và chính điều này đã khiến cho đội tuyển Mỹ không được tham dự kỳ World Cup sắp tới tại Nga. Còn Panama đã giành tấm vé cuối cùng để tấm vé trực tiếp cuối cùng để tham dự World Cup cho khu vực Bắc và Trung Mỹ. Thì đây có thể nói là một cái vòng đấu loại rất là kịch tính, và theo tôi nghĩ Panama hoàn toàn xứng đáng chiếc vé dự World Cup của mình. Và cái điều đáng nói ở đây là Panama thực sự trong đội hình của họ không có một ngôi sao nào cả, mà ngôi sao của họ đó chính là ông huấn luyện viên Hernan Gomez. Đây là một vị huấn luyện viên rất là nhiều kinh nghiệm đối với bóng đá Bắc và Trung Mỹ và Nam Mỹ. Ông đã từng dẫn dắt đội tuyển Colombia và Ecuador dự các kỳ World Cup. Đặc biệt là ông đã từng dẫn dắt đội tuyển Colombia dự World Cup 1998 khi mà ông có những cái cầu thủ thế hệ vàng như là Carlos Valderrama. Rồi ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển Ecuador lần đầu tiên tham dự World Cup năm 2002. Thì có thể nói đây là một cái vị huấn luyện viên rất là giàu kinh nghiệm, và chúng ta hy vọng rằng Panama cũng sẽ có một cái giải đấu thành công tại kỳ World Cup sắp tới.
Vâng, và có lẽ là các cầu thủ Panama sẽ dựa vào phần nhiều là may mắn tại World Cup 2018 này chăng? Chúng ta sẽ chờ xem họ thi đấu như thế nào. Bây giờ chúng ta đến với đội bóng của xứ sở được mệnh danh là mảnh đất của những kim tự tháp. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đội tuyển Ai Cập có thể nói rằng là từ trước đến nay thì người ta biết đến đội tuyển này không nhiều. Nhưng trong khu vực rõ ràng Ai Cập cũng được coi là một đội bóng tầm trung. Tuy nhiên cho đến cái thời điểm hiện nay thì có vẻ như là Ai Cập đang trên cái đà đi lên của họ, thưa anh.
Có thể nói trong 28 năm vừa qua là một cái khoảng thời gian rất là dài về bóng đá Ai Cập, bởi vì trong đội hình của họ thì cũng không thiếu nhân tài. Thế nhưng mà họ đã lặn ngụp rất là sâu ở cái giải bóng đá châu Phi, thực sự là đã dường như để mất cái tên của mình trên cái trường bóng đá quốc tế. Lần cuối cùng họ được tham dự World Cup đó là năm 1990, và kể từ đó tới nay thì họ không được góp mặt một lần nào trong các kỳ World Cup vừa qua. Thế nhưng lần gần đây và trong thời gian trở lại đây, khi mà Liên đoàn bóng đá Ai Cập bổ nhiệm một cái vị huấn luyện viên rất là lão làng đó là Hector Cooper, đội tuyển Ai Cập đã dường như tìm được một vị huấn luyện viên chọn ra một lối chơi phù hợp với các cầu thủ của mình, một lối chơi dựa trên cái nền tảng thể lực và nền tảng kỹ thuật tuyệt vời. Và chính điều đó đã khiến cho Ai Cập đã có một cái vòng ngoại thành công, và họ đã giành được chiếc vé dự World Cup tại Nga sau 28 năm. Đây có thể nói là một cái chiến tích rất là quý giá báu đối với Ai Cập, và đặc biệt đối với thế hệ các cầu thủ của Ai Cập vào thời điểm hiện tại.
Vâng, và về thực lực của đội tuyển Ai Cập thì có lẽ họ dựa rất là nhiều vào các chiến binh của họ đang thi đấu ở đấu trường châu Âu, và không thể quên rằng trong cái danh sách của họ có người cầm đầu, đó chính là huấn luyện viên Hector Cooper, một ông thầy mà tài năng thì có thừa. Tuy nhiên cũng giống như các cầu thủ của ông trong đội tuyển Ai Cập lần này thì danh hiệu là điều mà họ đang chờ mong, phải không thưa anh?
Vâng, có thể nói các cầu thủ Ai Cập rất muốn chứng tỏ mình. Một điều rất là may mắn là họ cũng giành được, họ đã có được cái sự huấn luyện của một vị huấn luyện viên cũng muốn chứng tỏ mình. ở đây tôi muốn nói tới ông Hector Cooper. Thì đây là một cái vị huấn luyện viên có thể nói là rất nổi tiếng ở bóng đá châu Âu, khi mà ông được mệnh danh là người về nhì. Và cái thời kỳ mà ông được nhắc đến nhiều nhất đó chính là năm 1999 và năm 2000, khi mà ông dẫn dắt một đội bóng bậc trung, đó là Valencia, vào chung kết cúp C1 Champions League hai lần liên tiếp vào năm 2001. Nhưng năm 2000 thì họ để thua Real Madrid, và năm 2001 thì họ để thua Bayern Munich. Và huấn luyện viên Hector Cooper trong quãng thời gian làm việc tại bóng đá châu Âu thì ông gần như không giành được một cái danh hiệu lớn nào, mặc dù ông đã giành được giải vị huấn luyện viên hay nhất của châu Âu và huấn luyện viên hay nhất của giải Tây Ban Nha. Thì đây là một cái điều đáng tiếc, và chỉ khi chuyển sang làm công tác huấn luyện ở giải ở Tây Á thì ông mới giành được cái danh hiệu ở cấp quốc gia. Thế nhưng có lẽ Hector Cooper vẫn muốn chứng tỏ mình ở trên đấu trường quốc tế, và chính vì thế mà cái việc mà huấn luyện viên đội tuyển Ai Cập dự World Cup lần tới đó chính là một cái động lực rất là lớn, và ông muốn chứng tỏ mình rằng mình sẽ không phải là người mãi mãi về nhì. Và đội tình hình của đội Ai Cập vào thời điểm hiện tại thì không thiếu các nhân tài, khi mà các cầu thủ của họ thì thi đấu ở giải Anh, giải Pháp và Tây Ban Nha rất là nhiều, và đặc biệt trong đội hình của họ thì có một ngôi sao, một viên kim cương, đó chính là Mohamed Salah, cầu thủ hiện giờ đang có phong độ có thể nói là gần như là tốt nhất châu Âu, và trong màu áo của Liverpool. Vào thời điểm hiện tại thì anh đã ghi được 39 bàn thắng cho Liverpool trong mùa giải này. Đây có thể nói là con chim đầu đàn và là gương mặt của đội tuyển Ai Cập trong kỳ World Cup sắp tới. Chúng ta hy vọng rằng Mohamed Salah sẽ thi đấu thật tốt trong phần còn lại của mùa giải với Liverpool, và anh sẽ giúp cho Ai Cập có một cái giải đấu thành công trong kỳ World Cup sắp tới tại Nga.
Vâng, và anh nhắc tới Mohamed Salah thì không thể không nhắc tới chiến thắng của Liverpool tuần qua tại Champions League, phải không ạ?
Vâng, trong tuần vừa qua khi mà Liverpool thi đấu với Manchester City thì có thể nói Mohamed Salah đã có một trận đấu tuyệt vời, và anh đã khiến cho hàng phòng ngự của Manchester City phải điên đảo và giúp cho Liverpool giành chiến thắng 3-0, có thể nói là một chiến thắng không tưởng, một tỷ số không tưởng trong trận lượt đi ở vòng tứ kết của giải Champions League giữa Liverpool và Manchester City. Và ở trong những cái cặp đấu còn lại của vòng tứ kết của giải Champions League trong cuối tuần vừa qua, Juventus đã để thua ngay trên sân nhà trước Real Madrid với tỷ số 3-0, và có lẽ Real Madrid đã bước được một chân vào vòng bán kết. Ở hai cặp đấu còn lại thì Barcelona giành chiến thắng 4-1 trước Roma, và Bayern Munich giành chiến thắng 2-1 trên sân khách của Sevilla. Và ở trong cái trận đấu lượt về diễn ra vào tuần này thì cái khả năng mà lội ngược dòng của các cái đội bóng mà đã để thua ở trận lượt đi là Manchester City, Juventus, Roma và Sevilla là rất là ít, và gần như bốn đội bóng giành chiến thắng ở trận lượt đi trong cuối tuần qua là Liverpool, Real, Barcelona và Bayern Munich là bốn gương mặt sáng giá ở vòng bán kết.
Vâng, và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình ngày tuần sau.